Podcast Quảng Ninh.
Quảng Ninh tổng doanh thu du lịch quý 1 đạt trên 10.200 tỷ đồng. Bắc Giang hơn 86% doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã xuất hóa đơn điện tử bán lẻ. Hà Tĩnh hỗ trợ tiêu thụ gần 50 tấn cam sành Hà Giang là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast sáng nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, báo cáo từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, tổng lượng khách đến Quảng Ninh trong quý 1 năm nay ước đạt trên 5,3 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 105% kịch bản tăng trưởng. Trong đó khách quốc tế ước đạt 616.000 lượt, tăng 310% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 10.200 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Theo đánh giá, những con số tích cực này có được từ việc tỉnh Quảng Ninh không ngừng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của du khách, chuẩn bị và triển khai tốt các hoạt động du lịch đầu năm, hoạt động lễ hội, tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá và thu hút đầu tư du lịch nhân dịp đoàn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023-2024 đến Hạ Long, đồng thời tăng cường kết nối, liên kết vùng trong hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, quảng bá, giao lưu quốc tế. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh này có 387 doanh nghiệp mới thành lập với tổng vốn đăng ký hơn 3.700 tỷ đồng. Mặc dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 14%, nhưng vốn điều lệ tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Cùng thời gian này, toàn tỉnh cũng có thêm 131 chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp và 208 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Các doanh nghiệp mới thành lập chủ yếu đăng ký ngành nghề sản xuất kinh doanh đa lĩnh vực, tập trung nhiều vào lĩnh vực vận tải, may mặc, xây dựng, chế biến. Hiện Hải Dương có gần 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 220.000 tỷ đồng. Tại Bắc Giang, đến nay toàn tỉnh này có 171 trên 198 doanh nghiệp đã xuất hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu, đạt hơn 86% trong tổng số các doanh nghiệp. Cụ thể, các doanh nghiệp đã xuất hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu tại 265 cửa hàng, tăng hơn 240 cửa hàng so với cuối tháng 1 năm nay. Theo Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, đến nay toàn tỉnh còn 28 cửa hàng kinh doanh xăng dầu của 27 doanh nghiệp chưa xuất hóa đơn điện tử bán lẻ hàng hóa. Theo quy định của Chính phủ, các doanh nghiệp này phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 3 tới. Thời gian qua, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Hà Giang tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cam sành Hà Giang. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Hà Giang trong giới thiệu sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. Trong niên vụ 2023-2024, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân Hà Tĩnh đã trực tiếp tiêu thụ gần 50 tấn cam sành Hà Giang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Từ năm 2020, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho việc tiêu thụ cam diễn ra khó khăn. Hà Giang đã liên hệ với các tỉnh, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh, để kết nối quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. Với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm, hiệu quả, hàng năm Hội Nông dân Hà Tĩnh đã hỗ trợ nông dân Hà Giang tiêu thụ từ 50 đến 70 tấn cam. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã có văn bản phúc đáp về hồ sơ đề cử quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc, công nhận và ghi vào danh mục Di sản Thế giới. Theo đánh giá của UNESCO, hồ sơ đáp ứng tất cả yêu cầu kỹ thuật được hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới. Đây là hồ sơ di sản đầu tiên ở Việt Nam theo chuỗi 18 cụm di sản với 32 điểm di tích tại liên tỉnh, địa bàn rộng lớn, địa hình đồi núi phức tạp. Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tỉnh Phú Thọ là địa phương được lựa chọn tổ chức lễ tổng kết và trao giải chung kết toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024, dự kiến diễn ra vào tháng 10. Đại sứ Văn hóa đọc là cuộc thi được tổ chức hàng năm nhằm khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành, năm 2024 toàn tỉnh sẽ huy động gần 14.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của tỉnh Thái Nguyên hướng đến trong năm nay là có ít nhất 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí các địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tại Bắc Cạn, mô hình dịch vụ câu cá phát triển mạnh từ mấy năm trở lại đây. Hiện nay trên địa bàn tỉnh này có hàng chục hồ ao câu giải trí lớn nhỏ, tập trung nhiều ở thành phố Bắc Cạn, Chợ Mới, Bạch Thông. Giá dịch vụ trung bình là 200.000 đồng cho 6 tiếng. Để đáp ứng nhu cầu của cần thủ, dịch vụ này ngày càng đầy đủ, hoàn thiện với một số dịch vụ đi kèm như bán đồ câu, phục vụ ăn uống. Sự phát triển của mô hình dịch vụ câu cá cho thấy người dân Bắc Cạn đã biết khai thác tiềm năng về diện tích mặt nước, cảnh quan thiên nhiên. Ngoài giá trị về tinh thần, dịch vụ này còn mang lại nguồn thu nhập cho các chủ hộ kinh doanh, góp phần phát triển du lịch ở địa phương. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ khoảng 18-21 độ. Sau đó, trưa chiều trời nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng hơn những ngày trước và phổ biến ở mức từ 27-30 độ. Riêng phía Tây Bắc Bộ có nắng nhiều hơn vào ban ngày, nhiệt độ ban trưa tại một số nơi thuộc Điện Biên, Lai Châu có thể đạt từ 31-33 độ. Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin podcast sáng nay. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.